Chuyện tình nóng bỏng của mỹ nữ Sài Gòn trước năm 1975. Sài Gòn xưa đã nhổ phèn náo động với những cuộc tình kiêu nữ, chính khách, đại gia, khiến bao giới tốn nhiều giấy mực. Đều là những mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng họ lại có quan điểm khác nhau trong việc chọn người tình. Có người tìm được đoạn kết có hậu cho một cuộc tình, có người cuối đời vẫn cô đơn lẻ bóng. Song, vì nức tiếng ở đất Sài Gòn, chuyện tình của họ luôn là đề tài nóng hổi và bị dư luận dòm ngó. Ông Nguyễn Cao Kỳ và hoa khôi Đặng Tuyết Mai. Dù trải qua một đời vợ người Pháp và có 5 người con riêng, nhưng hoa khôi Đặng Tuyết Mai vẫn bị ông Nguyễn Cao Kỳ, một nghệ sĩ giang hồ, một mãnh tướng trên bầu trời và trên tình trường đốn ngã. Dù đã chia tay rất lâu và hạnh phúc với người chồng hiện tại, nhưng nhắc lại chuyện tình xưa, bà Đặng Tuyết Mai thổ lộ: "Đến nay, tình xưa đã tắt, nhưng tôi vẫn còn nhớ anh Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng sụng chân run rẩy. Tôi cũng từng ngụp lặng trong ánh mắt ấy. Ở anh Kỳ có nét phong trần, phóng khoáng, ngang tàng nhưng đầy nghệ sĩ." Theo bà Tuyết Mai, hồi đó bà là một trong 4 tiếp viên đầu tiên của hãng Air Việt Nam. Bà gặp Cao Kỳ trên chuyến bay định mệnh từ Manila về Việt Nam. Nguyện vọng đầu tiên của bà là nhờ ông can thiệp để cấp dưới của ông không quấy rối, vì người này đang theo đuổi bà khá cuồng nhiệt. Do cự tuyệt nên bà đã gặp khá nhiều rắc rối từ người đàn ông này. Và sau lần gặp gỡ đó, tướng Kỳ mời Tuyết Mai đến dự một buổi dạ vũ. Có một vài lần đi bay, anh Kỳ lấy F5 hay 116 hay gì đó tôi cũng không rành. Anh ấy một bên, đại tá Lưu Kim Cương một bên, hai bên bay sát cánh máy bay, đuôi nối đuôi. Tôi bận làm việc nên không để ý, nhưng một phi công đã gọi tôi lên và bảo: "Cô Mai, nhìn bên tay phải đó là thiếu tướng, bên này là anh Lưu Kim Cương." Tôi nhìn qua phía này, anh ấy biểu diễn, quay 3 vòng. Bên này, ông Lưu Kim Cương lại quay 4 vòng. Cứ thế, hai ông đua ganh nhau mà biểu diễn, bay máy bay lật lại. Đương nhiên, hành khách đã nhìn thấy, đổ xô ào sang bên này, xong rồi lại chạy sang bên kia để xem. Bà Mai kể về. Tuy nhiên, giai thoại khó quên nhất vẫn là chuyện rước nàng về dinh, làm tốn bao giấy mực của báo giới thời đó. Ông Nguyễn Cao Kỳ chơi trội tới mức dùng máy bay trực thăng riêng đậu trên sân thượng khách sạn Cavalier để tỏ tình cầu hôn cô tiếp viên hàng không Đặng Tuyết Mai, rồi đưa bà đi ăn tối ở Singapore, ăn sáng ở Đà Lạt. Hắc, Bạch Công Tử và cô Ba Trà. Sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của cô Ba Trà, Trần Ngọc Trà đã gây ra cuộc đối đầu của hai tay chơi nổi tiếng khi đó là Bạch Công Tử, tức Lê Công Phước hay còn gọi là Job Phước, con trai của đốc phủ Lê Công Sùng, tỉnh Mỹ Tho, và Hắc Công Tử, tức Công Tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy. Ai cũng tranh nhau phá của cha mẹ để lại để cung phụng người đẹp. Chuyện kể rằng, không cần cô Ba Trà mở lời, hệ Bạch Công Tử nghe nói Hắc Công Tử tặng cô Ba Trà món đồ gì quý, ông hỏi giá và tìm mua cho Kỳ được món quà đắt hơn để tặng. Đến lượt Hắc Công Tử cũng làm tương tự. Vì vậy, cô Ba Trà sở hữu không biết bao nhiêu quà tặng quý giá của hai ông. Từ túi xách thay, quần áo hàng hiệu, dây chuyền, nhẫn hột xoàn, nhà cửa, xe cộ. Để được gần gũi với tờ Trà, một bữa Giót Phước lái một chiếc xe 4 bánh thuộc loại lộng lẫy đương thời đến rước Trà xuống Cần Thơ đổi gió. Khi hai người vào khách sạn Bungalow, Giót Phước lột chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 3.000 đồng, thời đó vàng chỉ 60 đồng một lượng, đặt lên bàn để vào phòng tắm. Khi bước ra, thấy Yvette Trà đang lấy chiếc nhẫn của mình đeo thử vào tay ngắm nghía, Giót Phước liền buột miệng nói: "Chiếc nhẫn coi vừa ngón tay Trà quá, vậy Trà đeo luôn đi." Chỉ trong nháy mắt, chiếc nhẫn kim cương nặng ký kia đổi chủ nằm ôm ngón tay thon đẹp của cô Ba Trà. Biết chuyện, Công Tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy cũng đang theo đuổi Yvette Trà, liền đến gặp và tặng cô một chiếc nhẫn khác trị giá gấp đôi chiếc nhẫn của Giót Phước. Thế nhưng, cô Ba Trà không chọn chiếc nào để đeo hết, mà lạnh lùng ném chúng vào một cuộc chơi. Cô cầm cố, rồi bán tháo cả hai món quà, trút sạch vào trận bài bạc đỏ đen. Ngoài ra, trong việc giành gái là cô Ba Trà, có giai thoại được nhắc đến nhiều nhất là cuộc thi đốt tiền. Không phải một lần mà đến hai lần. Bạch Công Tử là người bị động, không tham gia. Chính Hắc Công Tử đã chứng tỏ là người sành đời, đã tung độc chiêu hạ gục đối thủ. Cụ thể, nội dung thách đấu là mỗi người dùng giấy bạc đốt từng tờ nấu nồi chè 1kg đậu xanh. Ai nấu nồi chè sôi trước, người ấy thắng. Địa điểm được tổ chức là trước sảnh nhà của Hắc Công Tử, và người làm chứng là cô bà Trà. Lửa của tiền giấy rất kém nhiệt, chỉ cháy nhỏ, vì thế nấu chè rất lâu trong sự căng thẳng của nhiều người chứng kiến. Cuối cùng, nồi chè của Bạch Công Tử xô trước, Công Tử Bạc Liêu đành thua cuộc, nhưng ông tuyên bố là đã thua trong danh dự. Vừa đẹp, vừa nắm trong tay sức mạnh kim tiền, nhưng cuối cuộc đời cô ba Trà lại quá nghèo khổ và mãi đơn thân. Kỳ Nam và Hoàng thân Suvanuvong. Không thuộc top hoa khôi Sài Gòn, nhưng Kỳ Nam, con gái rượu của một ông chủ khách sạn ở Nha Trang, có sức hút không thể cưỡng nổi đối với toàn bộ khách hào hoa. Năm 1927, các bậc vôn tôn công tử trên toàn cõi An Nam đều lui tới khách sạn Terminus. Mọi tiện nghi và cơ sở vật chất đều đạt yêu cầu thời ấy. Nhưng duy chỉ có một thứ mà những địa phương khác muốn có cũng không tài nào sở hữu. Đó chính là cô gái rượu Kỳ Nam. Năm 1934, một vị hoàng tử đang theo học cao đẳng công chánh ở Hà Nội, nổi hứng đi nghỉ mát ở vùng Cát Trắng. Ngay từ ngày đầu tiên, chàng đã bị hấp hồn bởi nhan sắc của Kỳ Nam. Kết cục là một đám cưới Lào, Việt mà sự hoành tráng có lẽ chỉ kém đôi chút so với đám cưới vương giả của Hoàng đế An Nam Bảo Đại. Kỳ Nam trở thành phu nhân của vị hoàng tử mà tên tuổi đã gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Hoàng thân Suphanuvong. Ca sĩ Kim Loan, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Sài Gòn cũng từng ầm ĩ một thời chuyện vợ bé bí mật của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là ca sĩ Kim Loan nổi danh trên sân khấu ca nhạc từ năm 1966. Kim Loan theo học lò nhạc sĩ Nguyễn Đức từ khi lên 8-9 tuổi. Năm 1966, cô 17 tuổi bắt đầu sự nghiệp ca hát với nhạc phẩm Căn nhà ngoại ô và ngay lập tức nổi danh. Với chất giọng hơi khàn, nghẹt mũi một chút, Kim Loan được ví như là cây bonsai chưa được uốn cành tỉa lá để trở thành một thứ cây cảnh với những nét hài hòa ngoạn mục. Xong, chỉ cần gia công một chút, cô có thể trở thành ngôi sao lung linh, sánh vai với Thẩm Thúy Hằng, Kiều Trinh, Mộng Tuyền, Thanh Nga. Trong một lần hát phục vụ cho lính biệt động quân ở trại đảo Bá Phước, ca sĩ Kim Loan hội ngộ với Nguyễn Văn Thiệu đang đến dự buổi lễ của binh chủng. Và thế là Kim Loan tỏa sáng bởi nhan sắc hơn là giọng ca, đã lọt vào mắt xanh đa tình của Tổng thống Thiệu. Sau đó, bằng một kênh bí mật, Thiệu chỉ thị cho Đặng Văn Quang và Trung tá Ngân đứng ra mai mối. Kim Loan trở thành vợ bé của ngài Tổng thống một cách hết sức bí mật, được khoảng gần một năm. Nhưng rồi một ngày kia, đệ nhất phu nhân Tổng thống, bà Mai Anh phát hiện, rất giận dữ, nhưng vốn bản tính trầm lặng, nếu làm ầm ĩ lên, người bị thiệt trước tiên là chiếc ghế Tổng thống của chồng đang vào cuộc vận động bầu cử. Tính đi tính lại, cuối cùng bà Mai Anh đã dọa đánh ghen làm thịt tình địch, buộc Tổng thống Thiệu hoảng sợ phải đưa tình nhân di tản sang Tây Đức sinh sống. Sự nghiệp ca hát đang tỏa sáng trên sân khấu của Kim Loan chấm dứt vào năm 1969. Đúng một năm sau, cô làm đám cưới với một Việt kiều. Vũ nữ Cẩm Nhung, Trung tá Thức Công Binh. Vũ nữ Cẩm Nhung sở hữu một khuôn mặt cực đẹp và lẳng lơ, cùng thân hình quyến rũ và đôi chân điệu nghệ nhất trong các vũ điệu cuồng say tại các vũ trường Sài Gòn. Vì thế, cô có cuộc sống giàu sang nhung lụa vì được nhiều công tử chết mê, chết mệt, đua nhau cùng phụng tiền bạc. Không biết đã có bao nhiêu tướng tá, đại gia đất Sài Thành từng đắm đuối, say mê, săn đuổi lấy lòng người đẹp. Nhưng rồi, chỉ vì ham trở thành trung tá phu nhân, Cẩm Nhung đã cắt đứt hết những quan hệ tình ái phức tạp, cặp hẳn với trung tá Thức Công Binh, gây nên tấn bi kịch chấn động miền Nam thủ ấy. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 7 năm 1963, đồng loạt các tờ báo, tạp chí Sài Gòn đăng tin giật tít, rất giật gân về việc nữ hoàng vũ trường, vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt axit phá hủy toàn bộ gương mặt xinh đẹp. Đây là trận đánh ghen tàn bạo và vô nhân đạo nhất, lần đầu tiên trong lịch sử tiêu diệt tình địch bằng cách dùng axit đậm đặc để hủy hoại nhan sắc. Chuyện là cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng giữa cô vũ nữ nổi tiếng xinh đẹp đắt khách với trung tá thời Diệm Nhu đã đến tai chính thất của ông Thức, bà Lâm Kỵ Nguyệt, tức Nam Gia Đô, hỗn danh vùng nhà Lô Cô Bắc. Vì máu hoạn thư, quyết chém cha cái kiếp lấy chồng chung, bà Nguyệt đã lập hẳn một kế hoạch tiêu diệt tình địch. Theo đó, phu nhân trung tá thuê hai tên giang hồ báo mặt với giá 2 lượng vàng. Và vào ngày định mệnh đó, khi Cẩm Nhung xuất hiện trên phố, kẻ thù ác đã tạt thẳng vào mặt cô vô nữ một ca axit đậm đặc. Theo những người chứng kiến, người đẹp Cẩm Nhung chỉ kịp ôm lấy mặt, thét lên, chết tôi rồi, cứu tôi với. Cẩm Nhung quằn quại dưới đường, tiếng kêu cứu khiến một số người chạy lại. Có một người đàn ông vực nạn nhân lên xe taxi, trở đến bệnh viện Đô Thành, bệnh viện Sài Gòn ngày nay. Vụ tạt axit đã biến vũ nữ Cẩm Nhung thành phế nhân, bị mù lòa, mặt mũi u nần với những vết sẹo trông rất khủng khiếp. Những người tình một thời và đặc biệt là ông Trung tá Thức đều chạy mất dép, không hề đến thăm hay nhìn trộm cô dù chỉ một lần. Vào những năm 70-71, người ta thường thấy cô vũ nữ ngồi xổm bên vệ đường Lê Lợi, tự do là những con đường ngày trước cô vẫn thường đi làm hàng ngày, trên ngực có đeo bức chân dung chủ chung với người tình sĩ quan, xin tiền trong sự hờ hững của khách đường. Sau năm 1975, Cẩm Nhung xuất hiện thêm một vài lần nữa rồi biệt thăm luôn. Không ai biết rằng cô đã đi về đâu, hoặc cũng có thể cô đã quyên sinh để kết thúc một kiếp người quá đau thương. Những người phụ nữ đủ mọi tầng lớp của miền Nam lúc bấy giờ thường mang kết cục đau thương của vũ nữ Cẩm Nhung làm lời răn đe với mọi người phụ nữ ngoại tình lăng nhăng.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!